58. Khi đắc đạo, Đức Phật chứng được tam minh. Vậy tam minh là gì?
Cái khi mà đắc đạo thì Đức Phật trước hết là chứng được tam minh. Tam minh mà có Phật tử mới đưa cái giấy yêu cầu giảm về cái chữ tam minh. Đức Phật thì chứng đắc được khi mà sơ mai mới mọc đó thì là cái một nhất độ minh tinh đạo thành. Sau mai vừa mọc thì lúc đó Đức Phật thành đạo thì bắt đầu là ngài chứng được thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh nghĩa là cái thấy biết của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật cũng bừng sáng. Thì nhãn đây không có nghĩa là thấy bằng quan sát đâu. Nó thiên nhãn nhưng mà không phải là con mắt của trời để thấy bằng cái sự nhìn ngó mà nhìn xa thấu suốt rồi từ cánh đồng này qua cái cánh đồng nọ, không phải vậy. Mà cái thấy đây là cái thấy bằng trí tuệ. Cái trí tuệ lúc bây giờ nó bừng sáng, nó nhận thức về vũ trụ, suốt không gian, vấn đề gì trong không gian, trong thời gian, Đức Phật đều có thể thấy hết. Thấy đây cũng như là biết hết. Thành ra là cái thứ nhất là thiên nhãn minh. Không phải là con mắt của mắt của trời để nhìn xa, như là thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ ở tượng Tây Du nói, đó không phải. Thiên lý nhãn, cái tầm nhìn có xa đi nữa cũng có hữu hạn thôi. Những dụng kính ngày nay nó có nhìn xa, nó có nhìn tới sao kim, sao quả gì đó thì cũng thấy mập mờ, rồi cũng không đoán phần nào chứ cũng thấy rõ được. Còn cái thiên nhãn minh của Phật đó, là rõ biết chân lý họ đâu là nói đó, mà nói là đúng, không có sai. Nhưng mà điều đó là điều có thật đấy, chứ không phải là nói chuyện có vẻ quan đường đâu nha. Bây giờ nếu mà ở thế gian này tôi nói một cái sự hạn hẹp để mà dùng cái thí dụ thôi. Có thí dụ như là người quá bình dân mộc mạc mà ở thôn quê, không hề nghe radio, không hề đọc báo, không hề qua tivi tin tức thế giới. Thì cái người này chỉ nói những cái chuyện mà ở trong những cái lưỡi xe làng, nói những cái chuyện sinh hoạt là ruộng nương, là rẫy bái, là phân bón, là cất nước lên, là xịt nước từ sâu, thuốc từ sâu đó, rồi thâu hoạch qua màu, lại để như đó thôi, chứ có gì nói hơn nữa được. Là vì là cái tầm hiểu biết của người ta có nó, trí tuệ là có nó, vì nó mới được bồi dưỡng bằng các cái phương tiện của khoa học kỹ thuật cao. Còn như bây giờ đây là tôi nói ví dụ như cái người mà có cái trình độ kiến thức học vấn nguyên bác, đọc tất cả Việt văn, cả Anh văn, cả Pháp văn, cả Hoa văn, nhiều thứ chữ, cộng thêm nữa là thường nghe đài ngoại quốc, thường xem thời sự TV, thì cái người này lúc bây giờ ngồi đây mà nói cái chuyện mà bên Ấn Độ nước lục sao chết cỡ nhiều người, máy bay bên Trung Quốc mới rớt xuống chết nghĩa là 300-400 người, rồi nước lục của bên Mỹ xong là CDC đó ha, đang lục trào nó ngập tới cái nóc nhà, rồi có số là phá cái chỗ cái nhà mà của các công ty lớn ở New York, ví dụ vậy. Nghĩa là chuyện tin tức ra ngoài đây mà không biết hết. Rồi bên Mỹ là có những băng chốt nào dữ tợn, bên Anh có những người là giàu có, rồi cũng có những người chết đói, ngồi đây họ nói chung hết. Bởi vì sao? Là vì người này nó có kiến thức rộng rãi rồi, đọc sách, đọc báo, TV, trong văn, trí tuệ mở mang rồi. Và nó ngồi đây, mà gọi là thấy biết, cái thấy đây đó, giống như là cái chữ thiên nhãn tôi nói nãy đó. Cái thấy đây không cần là phải thấy bằng nhìn, nhưng mà cái biết là nó qua nhiều rồi. Từ báo chí, từ thông tin, từ nghe, từ radio, từ đài. Và cộng với cái sự nhận thức của cái đất nước Việt Nam mà đoán định các cái nước ở trên thế giới cũng chẳng khác gì nha. do đó cho nên là ông Phật mà khi mà chứng được thiên nhãn mình đây là biết cái chuyện của vũ trụ vạn hữu không sai lầm, là vì ta có cái trình độ cái trí tuệ nó thanh tịnh, nó giải thoát rồi, thì cái chữ thiên nhãn là cái thấy đây không có nghĩa là cái thấy bằng cái nhìn bằng con mắt, mà cái thấy đây là cái thấy bằng bằng trí. Đó là cái nghĩa thiên nhãn minh. Không cần dòm mà vẫn nói chút, nếu ai hỏi là đáp ngay, mà không cần thấy. Nói như vậy là các vị hỏi tôi, chứ giờ hỏi, nếu mà các vị hỏi tôi trên thế giới này tôi nói được không? Hỏi tôi vấn đề gì trên thế giới tôi nói được không? Tôi nói được hết. Các vị hỏi tôi trên cái nước tôi là Brazil, thì bên nước đó sao? Rồi bên New Zealand thì sao? Bên Úc này lại thì sao? Bên Đông Đức thì sao? Bởi vì hỏi tôi đi, tôi nói cái một thôi. Tôi nói chẳng những mấy nước đó, mà các vị kể hết 100 mấy chục nước ở trên thế giới mà người ta liệt kê, mấy nước mà có bản đồ đó. Tôi nói không có cái nước nào mà thiên đường hết. Nước nào cũng có kẻ thương, cũng có người khổ, cũng có kẻ giàu, cũng có người nghèo, cũng có kẻ đàng hoàng, chân chánh, cũng có người lưu manh, động chức, dịch dọc và đau khổ, cũng sanh già, bệnh chết, cũng ái biệt ly, cũng quan tâm hội khổ, cũng ổ ám khí thạnh, cũng cầu bất đắc, giống y như Việt Nam hết. Nói cho một vậy là tự nó trúng hết ráo. Đó, cái thiên nhãn minh là vậy, lại để vậy, đây là mình nói thí dụ, mình nhỏ đó. Thiên nhãn minh là vậy đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là Đức Phật là cái người mà chứng được là toàn diện thì giác ngộ rồi. Đức Phật nói câu là tam giới vô an vô nhiên quả. Quả chậm mà tôi dựa vào câu của Đức Phật nói, tôi nói thì làm sao mà sai được. Bất cứ một chút sinh nào còn ở trong vô, còn ở trong sách, còn ở trong vô sách, thì còn những sự sai lầm, mà còn những sự sai lầm thì còn sự đau khổ bất cứ một dân tộc nào, miễn là đầu đen, như là nước mắt cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, giọt mắt cùng đỏ như nhau, thì cái sự khổ sở vui buồn giống nhau, không hề sai. Vì nó là chân lý mà. Cho nên cái chữ thiên nhãn minh là như vậy. Cái thứ hai đó là cái minh thứ hai là túc mạnh minh. Túc mệnh minh đó là Đức Phật có thể biết được ôn lại những cái quá khứ trong nhiều đời nhiều kiếp lên xuống xuống lên của mình. À, cũng giống như là đây nè, cái người nào mà mất trí, tôi nói ví dụ như tôi không muốn ra cái người nào mà cái trí nó quá đờ đẫn, thậm chí là bị thần kinh dao động mất trí, thì các vị không có thể kể lại những cái việc mà từ hồi 7 tuổi rồi 8 tuổi rồi 9 tuổi 12, 15, 18, 25 tới hôm nay là các vị 70 tuổi, các vị không thể kể lại được từng giai đoạn một đâu. Nếu căng tánh và bệnh hoạn và thần kinh và cơ thể các vị không tốt thì các vị sẽ không kể lại được những chuyện đó. Từng năm một, từ hồi 7 tuổi, nhỏ quá, rồi bỏ đi, nó kể, từ 7 tuổi có thể biết được. Và năm nay 70 tuổi các vị có thể kể từng giai đoạn một mà không sao. Thì người đó phải là cái người mà có một cái trí tuệ, cái bộ óc tốt và cơ thể tốt. À, nó vậy thôi. Còn như cái người mà cái cơ thể không tốt hay bệnh hoạn mà thậm chí là thần kinh bị hơi chậm, hơi mát gì đó ha, thì là không có thể kể được cái chuyện mà ba bữa cách đây, chứ đừng có nói chuyện mà mấy mươi năm. À, thì là sự kiện là tốt mạnh minh của Đức Phật cũng như vậy. Cái người mà đã tu hành thân tâm thanh tịnh rồi thì như kinh mà đã học cái thập thế cấp pháp dị thần môn, nghĩa là ngay trong cái đời hiện tại là nó có 10 đời ở trong đó, quá khứ hiện tại vị lai, trong cái hiện tại đã có quá khứ hiện tại vị lai, Vì vậy cho nên khi Đức Phật mà hoàn toàn thanh tịnh rồi thì mười đời nó dung thông trong một đời này cùng với mười đời kia không có thấy xa cách gì hết. Trí tuệ sáng suốt cho nên là kêu một túc mạnh minh, nghĩa là khi mà thành đạo rồi, tâm hồn thanh tịnh giải thoát rồi là biết những cái chuyện của quá khứ. Mà điều đó không có gì khó, giống như tôi nói nãy, 70 tuổi mà kể lại từ 7 tuổi cho tới bây giờ là có thể không sai năm nào hết. Người bộ óc tốt, sức lực cơ thể tốt, tôi nhớ rõ điều đó. Còn nếu như cơ thể không tốt, bệnh hoạn nhiều, uống thuốc quá liều, bằng thuốc mà nó làm hại thần kinh nữa này, thì nó đến nỗi hư rồi thì là công việc, công việc 3 ngày có thể kể lại cũng không được. Cái gì là cũng giống như chúng ta, tâm hồn chúng ta chưa có thanh tịnh được, vì vậy ta không thể có được cái túc mệnh mình. Cái túc mệnh tức là cái mệnh sống của mình nhiều đời, nhiều kiếp về trước, tức là túc mệnh mình. Nghĩa là rõ biết, cái minh có thể là rõ biết. Rõ biết về cái chuyện mà nhiều đời, nhiều kiếp. Đó là cái mình thứ hai. Cái thứ ba là lậu tận minh. Lậu tận minh nghĩa là khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi là rõ biết. Rõ biết mình hoàn toàn không còn phiền não vô minh nữa. Đấy. Ví dụ như mình bây giờ đây là chúng ta được tới Phật về là học Phật về vậy đấy, chứ mà phiền não vô minh nó đến đâu có khi ngăn chặn không có kịp. Nó xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, nó làm cái nỗi thầu lậu lên, gầm hết la lối ông sùm, mình mới nhớ lại, ngày Chủ nhật sắp đi nghe giảng này kia, nghe giảng mà mình phải bỏ bớt phiền não tham sân si đi, thì lúc bây giờ nó đã vô nhà rồi, nó đập hết mấy cái ly, cái tắp, cái chén vô nhà, rồi nó cướp vô nhà rồi, rồi mới chặn lại được. Còn như Phật là lậu tận minh, nghĩa là nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, nghĩa là từ thân khẩu ý của Phật làm việc gì, nói việc gì, nghĩ việc gì, phát xuất từ cái trí tuệ. Vì vậy cho nên không bao giờ có cái điểm não vô minh mà có thể là thấy đến được. Giống như một người mà răng rạo mà nghĩa là bảo vệ, nghĩa là một người bảo vệ giỏi, bảo vệ ngoài cửa cổng rồi là không có trộm cướp nào vô được hết. Thành ra Đức Phật là cái người mà là khi mà thành đạo là được cái lậu tận minh, đó là tam minh. Minh cho nên là rõ biết rằng mình không còn thì đã vô minh nữa. Cho nên chúng ta mà phải dĩ mà phiền não vô minh nó đến là tại vì ta chưa có được cái lậu tận đó. Ta không có đủ sức cảnh giác trong từng giây từng phút, cho nên vừa não vừa mình đến giống như là nhà bỏ ngỏ, trộm cướp nó vô rồi mới phát hiện được. Nhưng mà nó vô rồi mà nó mới có vô cửa, nó mới có bưng cái bình thủy, nó bưng cái kích sắt mà phát hiện được là cũng còn may á. Còn nếu mà bằng không là vô nó dọn sập hết cái từ cái tủ nhỏ, cái tủ cại, cái cửa cái đấy hết. Cho nên là những người đệ tử mà học Phật này thì giống như là cái người mà giữ nhà mà khéo giữ một chút, là để cho nó một lần chặn nó ngoài cửa, có khi chặn được ngoài cửa, có khi để nó vô nhà nó mới dớt được một cái vài cái bình thủy nước này kia thôi. Chứ nó chưa có bưng tới cái đen, nó chưa có bưng tới cái vàng mà có cái xong mấy cái học tủ chưa chạy được, chạy để được. Nó chưa vô lộng trong nhà. Học đạo bây giờ cỡ đó là đã là mấy rồi đó. Còn có khi gì là quên rồi để cho nó vô nó loạn trong nhà luôn. Tại vì mình chưa có cái túc mệnh mình. Thì cứ tâm linh là vậy. Mà chính vì tâm linh này tôi mới nói rằng là tác nhậm chỉ việc, đừng bao giờ mình cố việc tư tưởng. Phật luôn luôn vẫn sử dụng trí tuệ mà. Thiên nhẫn mình phải sử dụng luôn luôn. Túc mệnh mình vẫn phải sử dụng, vẫn muốn biết. Để mà năng chi buồn sinh cái tấm cùng ít chiếc sinh tử cái sự như bất năng quá đạo vô biên. Cái tam năng, tam bất năng của Phật có một cái đó cũng là một cái túc mạnh đó, nhưng mà túc mạnh của người khác. Năng chi buồn sinh cái tấm cùng ít chiếc sinh tử cái sự. Đó là cái điều thứ hai của tam năng, tam bất năng. Thật chẳng những biết cái chuyện túc mạnh của mình mà còn biết cái chuyện túc mệnh của những người khác, của chúng sanh. biết được những cái chuyện phúc mạnh trên của chúng sanh vô lượng vô số vô biên này. Điều đó mặc làm được. Nhưng mà như bất năng tất diệt định nghiệp, mà chúng sanh nào mà là cái định nghĩa của chúng sanh là Phật không có tiêu diệt dùm được, không có quá giải dùm được, cũng như là như bất năng quá đạo vô duyên. Phật cái gì là đại từ đại bi đại hỷ đại xả đấy, nhưng mà chúng sanh vô duyên thì Phật cũng không có quá đạo được. Thành ra là để ý về những cái chứng bệnh đó, đừng có diệt. Nhưng mà không diệt là một điều chúng sinh rồi nè. Nhưng mà cũng có đừng có mang cái bệnh phát. Cái bệnh phát mà cứ ngồi đó mà tu mà tưởng tượng cảnh này cảnh nọ cảnh kia, để mình thấy hình này hình nọ cảnh kia ở xa xôi trong hư không vô tận hả? Nhìn gặp Phật này, Bồ Tát nọ hay là thành thánh kia gì đó, là cái đó là không rồi đó. Đặt vấn đề đó ra để mà tư duy, mà tu tập, mà thiền định là nó mang cái bệnh tác là hư rồi đó. Cái đó là tưởng tượng quan đường ảo, tưởng sai lầm, gửi gắm tâm hồn bên một cái thế giới hư vô mà không bao giờ có thời gian nào hiện thực được. Thì cái đó nguy hiểm lắm đó. Cho nên bệnh tác cũng không được, bệnh viết cũng không được. Còn cái bệnh nhậm là cái bệnh duyên trôi là không được rồi. Họ thân đấu thôi. Sân ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Sân cho ta là cha mẹ, mà làm nên cho ta là bậu bạn, là thầy. Cho nên người sinh ra phải đi học chứ. Phải đi học thân đấu mới có kiến thức chứ. Từ kiến thức về là văn hóa, từ kiến thức tới khoa học kỹ thuật tới nghề nghiệp. Nó mà thành người được cái nước thanh ra rồi đương câu với trời sinh cho sinh cỏ, rồi cứ để thả quan như vậy thì đi chơi đi bời lêu lỏng như vậy là đâu có được. Đâu phải tính đồng nào cũng có cỏ để có voi ăn đâu, mà nói câu trời sinh cho sinh cỏ. Phải học hành có kiến thức rồi phấn đấu mới làm việc, cũng như góp đóng góp sức mình trong xã hội mới là tác động qua lại, mới có kinh tế tài chính mà ăn mà hưởng chứ. Cứ đừng coi vậy là không học không hành không nghe nghe gì hết, rồi nói là trời sinh do nên cỏ, cũng làm hết không học hết không phấn đấu gì hết. Thế được là bệnh ta là giống như cái bệnh nhậm đó, buông coi cũng được. Trên đời này ai muốn lập thân hành đạo vô danh hậu thế thì phải là phấn đấu thôi, chứ không có buông trôi được. Vì vậy mà cái bệnh nhậm là một cái bệnh không chấp nhận được. Bệnh như cần học, khả dĩ lập thân, phú như cần học, danh nãi quan viên. Người nghèo mà thiếu học là có thể tự lập thân cho mình được. Còn cái người giàu mà thiếu học thì là danh vọng càng vinh hiển. Cho nên là không thể là buông trôi được. Trên việc tu hành, muốn có chứng đắc, muốn có sự an lạc giải thoát thì phải phấn đấu thôi.